con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.
Ngày xưa, bên sườn một ngọn núi lớn, có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi. Một quả trứng lăn xuống và rơi vào một ổ trứng gà phía dưới chân núi. Con gà mái tiếp tục ấp luôn quả trứng ấy. Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp. Nhưng buồn thay, chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, chú đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Chú chim đại bàng yêu gia đình gà và ngôi nhà mình đang sống. Nhưng tâm hồn nó luôn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, đang khi đi kiếm ăn, chú đại bàng nhìn lên bầu trời và thấy những chú chim đại bàng khác đang sải cánh bay cao giữa không trung. Ồ, chú đại bàng kêu lên, ước gì tôi cũng có thể bay như những con chim đó. Bầy gà cười ầm lên, anh không thể bay như những con chim đó được. Anh là một con gà, và gà thì không thể bay cao được. Chú đại bàng tiếp tục ngước nhìn theo, và mơ ước một ngày nào đó, mình cũng có thể bay cao như vậy. Mỗi lần chú đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo đó là điều không thể. Và cuối cùng, chú đã tin điều đó là sự thật. Rồi chú đại bàng không còn mơ ước bay cao nữa, và tiếp tục sống như một con gà. Kết cục, sau một thời gian dài sống như một con gà, chú đại bàng chết. Quý vị và các bạn thân mến! Khi đề cập đến vị thế và tầm ảnh hưởng của người môn đệ, Đức Giê-xu nói, chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Người muốn các tín hữu trở nên muối để gìn giữ trần gian không bị nhạt nhẽo, nhưng ướp cho trần gian thêm mặn nồng trước mặc khải của Thiên Chúa, và trở nên ánh sáng để cho thế gian nhận ra con đường cứu độ và minh chứng về những gì Thiên Chúa đã thực hiện. Đó là căn tính của người Kitô hữu, là chứng nhân của đức tin và niềm hy vọng vào Đức Kitô phục sinh bằng chính đời sống của mình. Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, người Kitô hữu có những lúc bị dao động, chao đảo và có thể đánh mất căn tính này giữa những trào lưu xung quanh, đại loại như thời đại khoa học mà còn tin thần tin thánh. Thời nay thật thà thường thua thiệt, ai cũng ăn hối lộ, thời nay nó phải thế. Tin mừng của Chúa mời gọi chúng ta sống vượt lên trên con người tự nhiên của mình, bởi vì chúng ta còn có ơn Chúa trợ giúp. Đây là điều chúng ta thường quên không lãnh nhận nơi các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và thánh thể. Chúng ta không để cho Chúa đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, nên chúng ta hoang mang, bối rối khi gặp những trào lưu, tư tưởng, quan niệm, lối sống đối nghịch với tin mừng. Và rồi khi không có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ dễ để cho mình xuôi theo trào lưu thế tục, và dần dần đánh mất căn tính Kitô hữu của mình, mà sống một cuộc đời tầm thường, vô ý nghĩa. Vì thế, nếu chúng ta đã ước vọng về trời cao, chúng ta hãy kiên vững với ước vọng đó. Đừng đánh mất căn tính Kitô hữu của mình, giống như chú chim đại bàng. Lạy Chúa, giữa bao thế sự thăng trầm và đổi thay của xã hội, xin cho chúng con luôn kiên định sống theo giáo huấn và lời mời gọi trở nên trọn hảo của Chúa. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, yên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, hoa lan bốn phương, này con biết chăng. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn căm ghét ghen. Yêu thương rọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chê. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em.